Kết nối công nghệ.
Kết nối công nghệ. Các biên tập viên Bích Ngọc và Mai Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay.
Bộ Khoa Công nghệ hoan nghênh và khuyến khích các hiệp hội, doanh nghiệp, các cơ sở nghiên cứu đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển và chuyển giao một số công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0, trong đó có công nghệ chuỗi khối và trí tuệ nhân tạo để tạo ra các sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tại Diễn đàn Blockchain và AI của Cách mạng tương lai, với mong muốn có thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số dựa trên các công nghệ mới. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung này trong mục Bàn tròn công nghệ.
Những thông tin thú vị về robot Spirit ở Mỹ được huấn luyện để đi trên mặt trăng sao Hỏa cũng sẽ có trong phần cuối của chương trình.
Bàn tròn công nghệ.
Bàn tròn công nghệ.
Quý vị và các bạn thân mến, tại Diễn đàn Blockchain và AI của Cách mạng tương lai, ông Hàng Minh Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban ứng dụng Fintech, Giám đốc Trung tâm sáng tạo AI nhận định.
AI giống như một cái cỗ máy mà nó có thể trả lời các câu hỏi cũng như là khai thác dữ liệu rất là tốt. Nhưng nếu mà mình không có cái bộ dữ liệu của cá nhân và của doanh nghiệp để mà tiếp nguồn nhiên liệu cho nó thì cỗ máy đó cũng không có thể hoạt động tốt được.
Đó chỉ là một trong nhiều thách thức khi triển khai nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Vậy sẽ còn những vấn đề nào cần quan tâm khi triển khai nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình chuyển đổi số? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong phản ánh sau đây.
Trí tuệ nhân tạo AI xuất hiện từ cách đây hơn 68 năm với mục đích giúp cho máy tính thông minh hơn. Đến nay, trí tuệ nhân tạo đã được ứng dụng rộng rãi, phát triển nhanh và được nhiều quốc gia trên thế giới coi như một ngành công nghiệp mới, có thể đem lại nhiều ứng dụng sản phẩm có giá trị cao. Tại nước ta, phát triển trí tuệ nhân tạo cũng là xu hướng trong thời gian tới, song đòi hỏi phải quan tâm đến vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, như nhận định của tiến sĩ Lê Anh Văn, giám đốc nền tảng trợ lý AI, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT.
Trong thực tế là cái rào cản về mặt con người, công nghệ AI phát triển rất là nhanh, và để bắt kịp được với các cái công nghệ đấy thì hiện tại cũng là một thách thức với những nhân sự nghiên cứu tại các đơn vị triển khai. Thì đòi hỏi là phải có một cái nguồn lực nghiên cứu rất là mạnh, rất là lớn để làm sao có thể học hỏi một cách nhanh nhất và mang lại cái công nghệ tốt nhất.
Triển khai nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo AI ở nước ta còn đòi hỏi các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp phải quan tâm đầu tư hạ tầng dữ liệu. Trong quá trình chuyển đổi số, nếu dữ liệu cát cứ ở một cơ quan tổ chức hoặc một địa phương đơn vị nào đó quản lý dữ liệu chuyên ngành nhưng không chia sẻ thì sẽ tạo nên rào cản trong việc đào tạo trí tuệ nhân tạo. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp tổng hợp phân tích dữ liệu và là xu hướng công nghệ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Vì đến nay, các ứng dụng AI tạo sinh đã rất phổ biến. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoài, Viện trưởng Viện Trí tuệ Nhân tạo AI Academy Việt Nam nhấn mạnh.
Một trong những cái hướng rất là hot của cái việc ứng dụng AI trong cái thời gian tới, đó là cái khả năng tạo sinh thông tin. Từ trước đến nay là thông tin thì là do con người chúng ta tạo ra. Thế và AI nó xử lý các cái thông tin đó giống như con người. Thế nhưng bây giờ thì AI nó cũng cạnh tranh luôn với con người trong cái năng lực sinh ra thông tin.
Thưa quý vị và các bạn, Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG cho biết việc kết hợp công nghệ blockchain với AI sẽ tạo ra sự đột phá lớn trong tương lai. Bởi blockchain có bản chất là công nghệ lưu trữ dữ liệu theo cách phân tán minh bạch và được xem là chìa khóa vàng trong việc bảo vệ dữ liệu với những thuật toán chính xác, tin cậy, không thể phá vỡ.
Với mục tiêu có thể trở thành một trong những đơn vị nghiên cứu và ứng dụng, đào tạo và phổ cập kiến thức về trí tuệ nhân tạo blockchain cho cộng đồng, Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo AI thuộc Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã xây dựng chiến lược phổ cập ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI blockchain góp phần tăng tốc chuyển đổi số.
Theo Bách Khoa Toàn Thư Mở, blockchain công nghệ chuỗi khối là một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian. Mỗi khối thông tin đều chứa thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết tới khối trước đó, kèm một mã thời gian và dữ liệu giao dịch. Blockchain được thiết kế để chống lại sự thay đổi của dữ liệu. Một khi dữ liệu đã được mạng lưới chấp nhận thì sẽ không có cách nào thay đổi được nó. Do đó, dữ liệu có sự nhất quán theo trình tự thời gian, không thể xóa hoặc sửa đổi chuỗi mà không có sự đồng thuận từ mạng lưới. Cũng vì lẽ đó, công nghệ blockchain và trí tuệ nhân tạo đã được coi là công nghệ then chốt trong chuyển đổi số, như chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Huy, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam.
Công nghệ blockchain và trí tuệ nhân tạo là những công nghệ then chốt, mũi nhọn của kỷ nguyên số của nhân loại cũng như của Việt Nam. Có thể nói là rất mới và rất quan trọng. Vì vậy, những kiến thức về công nghệ blockchain cần phải được phổ cập cũng như cần phải đào tạo nhân lực về ngành công nghệ này. Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và triển khai công nghệ blockchain cũng như trí tuệ nhân tạo vào các ngành kinh tế kỹ thuật, đặc biệt là những ngành mũi nhọn như ngân hàng tài chính, như khoa học công nghệ, như y tế, kể cả những lĩnh vực có liên quan đến quốc phòng và an ninh.
Công nghệ blockchain đã làm cầu nối cho nhiều loại hàng hóa ở nước ta có thể hiện diện trong thế giới số, trở thành công nghệ giúp sản phẩm vật lý xuất hiện khắp toàn cầu. Dựa trên nền tảng blockchain cùng các thuật toán liên quan, công ty cổ phần Cardia Labs đã xây dựng CardiChain. Đây là một nền tảng blockchain mở với khả năng kết nối đa chuỗi, giúp cải tiến và số hóa các sản phẩm dịch vụ của tổ chức và doanh nghiệp. Năm ngoái, thành phố Đà Nẵng đã hợp tác với công ty cổ phần Cardia Labs để xây dựng một nền tảng blockchain riêng với tên gọi Đà Nẵng Chain. Đây được kỳ vọng là mạng lưới blockchain đầu tiên ở Đông Nam Á sẽ tương tác hiệu quả, mở rộng kết nối và minh bạch hơn trong phát triển xã hội số, kinh tế số của thành phố biển. Đây cũng là bước đi đột phá, mở ra cánh cửa tương lai, là điểm sáng của phát triển công nghệ và chuyển đổi số trong khu vực. Quý vị và các bạn có thể hiểu rõ về nền tảng này qua trao đổi giữa phóng viên Thanh Hà, thường trú khu vực miền Trung với ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.
Thưa ông Nguyễn Quang Thanh, thuận lợi cũng như khó khăn ở Đà Nẵng trong việc triển khai blockchain là gì?
Đà Nẵng cũng không phải một ngoại lệ cho cái việc triển khai blockchain. Các doanh nghiệp, các tổ chức, cơ quan nhà nước sẽ phát triển ứng dụng trên nền tảng blockchain của Đà Nẵng Chain để triển khai một số các ứng dụng của mình. Về doanh nghiệp cũng cần phải có một hạ tầng như vậy để thực hiện cái phát triển các cái ứng dụng trên cái nền tảng đó. Tổ chức doanh nghiệp thì người ta cũng muốn hào hứng đối với công nghệ blockchain để phục vụ trong hoạt động kinh doanh, tạo ra một mô hình kinh doanh mới, tạo ra những cái giá trị gia tăng dựa trên cái nền tảng số như là cái nền tảng blockchain. Về khó khăn đối với từ phía các cái doanh nghiệp rằng lính cũng chưa có cái quy định cụ thể về mặt pháp lý, tài sản số, tiền số.
Thưa ông, lộ trình triển khai Đà Nẵng Chain được thành phố thực hiện như thế nào?
Đây là một cái nền tảng mã nguồn mở. Đà Nẵng cũng đã đào tạo để thực hiện cái việc cài đặt hỗ trợ trong quá trình xây dựng Đà Nẵng Chain. Và với cái đội ngũ hiện nay, chúng tôi cũng từng bước hoàn thiện về cái nguồn nhân lực để xem nó như là một cái nền tảng để tiếp tục hỗ trợ cho việc phát triển trong tương lai cho các cái ứng dụng liên quan đến chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Triển khai Đà Nẵng Chain, chúng ta phải bắt đầu đi từ các ứng dụng của một xã hội số, các sản phẩm liên quan đến của Đà Nẵng, của nông dân Đà Nẵng, kể những cái câu chuyện về sản xuất sản phẩm của họ, những tác phẩm, tài sản thì sẽ được đưa vào ứng dụng trước để mọi người thấy được ứng dụng đối với blockchain nó không phải là xa xôi, nó là sản phẩm của công nghệ dựa trên lý thuyết về toán học nhưng nó cũng hết sức gần gũi, và từ đó thì sẽ có nhiều sản phẩm ứng dụng hơn dựa trên nền tảng blockchain. Và sau khi nền tảng blockchain được đưa vào ứng dụng một số sản phẩm từ doanh nghiệp, chúng ta đưa vào các ứng dụng của cơ quan nhà nước.
Thành phố Đà Nẵng kỳ vọng như thế nào hiệu quả từ cái việc triển khai cái nền tảng Đà Nẵng Chain?
Việc triển khai Đà Nẵng Chain hiệu quả nó sẽ mang đến cho doanh nghiệp, người dân để thực hiện tuyên truyền trong chuyển đổi số. Thứ hai nữa, nó cũng nâng cao nhận thức chuyển đổi số là vai trò của cộng đồng, vai trò của người đứng đầu doanh nghiệp tổ chức đóng vai trò quyết định.
Trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.
Công nghệ chuỗi khối và trí tuệ nhân tạo đều là các công nghệ mới được nêu rõ trong quyết định số 2117 của Thủ tướng Chính phủ ngày 16 tháng 12 năm 2020, ban hành danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, và quyết định số 38 của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 12 năm 2020, ban hành danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển. Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan hiệp hội doanh nghiệp liên quan cũng đã có nhiều hoạt động ưu tiên bố trí nguồn lực cho việc nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ này. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nêu rõ.
Bộ Khoa học Công nghệ cũng đã xây dựng và tổ chức triển khai chương trình Khoa học Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia, hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0, trong đó có nhiều nội dung nghiên cứu về công nghệ blockchain và trí tuệ nhân tạo. Chẳng hạn như nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng công nghệ blockchain phục vụ quản lý chuỗi sản xuất và tiêu thụ hạt tiêu Việt Nam, cùng các nhiệm vụ cấp quốc gia nghiên cứu trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong địa chất, dầu khí, y tế, nông nghiệp và các ngành lĩnh vực khác nhau. Bộ Khoa học và Công nghệ luôn sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện để các nhà khoa học, các doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu thực hiện các nghiên cứu đề tài và thử nghiệm để ứng dụng trong đời sống xã hội.
Trong Chiến lược Quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, có nêu rõ định hướng phát triển hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo sẽ tập trung phát triển nguồn nhân lực, xây dựng các trung tâm đào tạo phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, triển khai nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy xây dựng các trung tâm ươm tạo và thu hút đầu tư cho phát triển doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo. Theo đó, Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo AI trực thuộc Hiệp hội Blockchain Việt Nam cũng mong muốn có thể trở thành một trong 10 cơ sở nghiên cứu và đào tạo trọng điểm về trí tuệ nhân tạo, như chia sẻ của ông Đào Trung Thành, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo AI.
Chúng tôi cũng mong muốn sẽ trở thành cơ sở nghiên cứu trọng điểm về AI vào năm 2025. Đối với cả mục tiêu phổ cập giáo dục thì viện chúng tôi là sẽ xây dựng một cái khung tiêu chuẩn để có thể mời gọi cộng đồng và các chuyên gia đóng góp vào cái khung chương trình này. Chiến lược phổ cập của blockchain và AI cho 1 triệu người dân Việt Nam mong muốn là đến khoảng năm 2030 chúng tôi hoàn thành. Trong đó thì chúng tôi sẽ đi Unitour là khoảng 30 trường đại học phổ biến kiến thức AI cho 100.000 sinh viên vào năm nay. Chương trình Unitour chúng tôi đã thực hiện được 5 trường. Cái chương trình này nó dành cho sinh viên của trường đại học trên khắp Việt Nam. Unitour thì sẽ gồm các cái workshop ở Hà Nội và các tỉnh thành để mục tiêu của chúng tôi là phổ biến kiến thức về blockchain và trí tuệ nhân tạo cho học bổng cho những sinh viên đam mê mong muốn phát triển kỹ năng trong hai cái lĩnh vực này, mở ra cái cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên đại học thông qua kết nối doanh nghiệp và tìm kiếm và nuôi dưỡng nhân tài công nghệ cho đất nước.
Tính đến cuối tháng 4 này, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, chương trình Unitour đã được tổ chức thành công tại 5 trường đại học bao gồm Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Học viện Ngân hàng và Học viện Bưu chính Viễn thông, mang đến nhiều kiến thức bổ ích về ứng dụng của blockchain và trí tuệ nhân tạo AI trong các lĩnh vực khác nhau, phù hợp với sinh viên của mỗi trường như là kinh tế số và tài chính, phân tích dữ liệu ngân hàng, cơ hội nghề nghiệp v.v. Cùng với chương trình Unitour, Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo AI đã trao tặng cho các trường Đại học Ngoại thương, Học viện Ngân hàng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông mỗi trường 50 suất học bổng để từng bước lan tỏa và thúc đẩy tiến trình phổ cập blockchain và trí tuệ nhân tạo. Với những hoạt động này, trong tương lai gần, công nghệ chuỗi khối và trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành xu hướng công nghệ hàng đầu, có vai trò quan trọng trong việc phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ để tạo nên hệ sinh thái blockchain và AI, tạo nền tảng phát triển đa dạng, an toàn, tăng năng suất hiệu quả và tính cạnh tranh cao cho các tổ chức doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia.
Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, các nhà khoa học đang tiến hành thử nghiệm cho phép robot 4 chân Spirit di chuyển trên địa hình gồ ghề, mô phỏng các điều kiện khắc nghiệt của mặt trăng và sao hỏa. Tổng hợp của cộng tác viên Mỹ Linh.
Robot có tên là Spirit sẽ thử nghiệm tập di chuyển trên địa hình trắc trở của Mount Hood ở tiểu bang Oregon của Mỹ. Theo đó, robot phải di chuyển trên bề mặt khó khăn và hay thay đổi, đi bộ từ các bề mặt cứng hoặc đá đến các bề mặt đất mềm như tuyết hoặc cát. Tiến sĩ Christina Winson thuộc Đại học bang Oregon cho biết.
Với mỗi bước mà robot 4 chân thực hiện, nó có thể cảm nhận được lực cản cơ học với chân của nó. Tương tự như cách con người bước đi trên những bề mặt không bằng phẳng, chúng ta có thể phát hiện được mặt đất đang dịch chuyển như thế nào dưới chân mình. Một robot có chân cũng có khả năng tương tự, qua đó có thể thu thập dữ liệu để có thể thêm hiểu biết bề mặt hành tinh được hình thành và cách di chuyển trong tương lai.
Dự án nghiên cứu có tên là dự án LASSIS, khoa học bề mặt tự động có chân trong môi trường tương tự, chứng minh robot Spirit có thể học cách điều hướng và thích nghi với từng thử thách mới nhằm chuẩn bị cho các sứ mệnh trong tương lai khi con người và robot làm việc cùng nhau trong không gian. Những nỗ lực của robot trên địa hình Mount Hood sẽ giúp thiết kế các cỗ máy trong tương lai và cách đối phó với các địa hình khác nhau cũng như cách chúng thu thập dữ liệu khi di chuyển. Dự án được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA tài trợ trong thời gian 2 năm với tổng giá trị lên tới 2 triệu đô la Mỹ, cho phép các nhóm robot hỗ trợ các phi hành gia thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trên mặt trăng.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về robot Spirit ở Mỹ được huấn luyện để đi trên mặt trăng sao hỏa đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ ngày hôm nay.
Các biên tập viên Mai Hạnh và Bích Ngọc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.